Y Tiên Thiểu, chương 503, Cảnh Giới Tỏa Hồn, 2, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, Lệ Hoa và Âu Dương Hiên, bất quá là tổ viên của tổ Năm Long Đằng mà thôi, như vậy tu vi của phó tổ trưởng và tổ trưởng của tổ Năm Long Đằng tất nhiên không chỉ dừng ở Tiên Thiên Kỳ. Huống chi còn có người của tổ Một Long Đằng, đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào, cái này không phải tùy qua có thể phỏng đoán được. Đương nhiên, nếu Đường Vân đều nói Long Đằng bộ đội quốc chi lợi khí. Bốn chữ quốc chi lợi khí này tất nhiên sẽ không phải là hư danh. Lúc này đã là đêm khuya, trăng sáng treo cao, nhưng trời giá rét đông lạnh, vùng ngoại thành hoang dã chỉ có trên đường cái còn có thể thấy được ngọn đèn xe xuyên toa, cũng không gặp người nào đi lại. Tùy qua đặt mình trong một mảnh đất hoang trống trải, trên mặt đất cỏ dại ở trong gió đêm dường như cuộn sóng phập phồng. Kiệt kiệt, một trận tiếng cười hung ác nham hiểm bỗng nhiên vang lên ở bên tai của Tùy qua, nghe giống như rất gần, lại dường như rất xa. Đi ra, Tùy qua quát một tiếng, bất quá là một tiểu tử tiên thiên trung kỳ mà thôi, thật không biết ngươi có điều gì khiến người kiêng kỵ. Thanh âm hung ác nham hiểm lại vang lên lần nữa, sau đó trong bóng tối phía trước đi ra một lão nhân khô gầy như que củi. Lão giả này ăn mặc một thân hắc y, hơn nữa loại khí tức hung ác nham hiểm này cả người giống như là quỷ hồn đến từ địa ngục. Đem đan dược của ta trả lại đây, Tùy qua hướng về phía hắc y lão giả nói rằng. Khặc khặc, ta nghe lầm sao? Hắc y lão giả âm hiểm cười nói. Tùy qua, chất lượng đan dược của ngươi thật không tệ. Bất quá, đầu óc của ngươi hình như có chút không quá tốt à. Ngươi nghĩ rằng ta đem ngươi dẫn đến nơi đây là vì sao? Ta sẽ đem đan dược trả lại cho ngươi, ngươi đây là đang mộng du sao? Nói thật cho ngươi biết, ta đem ngươi dẫn tới nơi này là muốn đem ngươi bắt lại, trấn áp, sau đó cho ta sử dụng. Đến lúc đó, toàn bộ đan dược và bí mật của ngươi đều phải thuộc về ta. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, Tùy qua cười lạnh một tiếng, tu vi của ngươi còn không bằng Bùi gia Bùi Ngọc Trần đi sao, cư nhiên cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, quả thực là kiến càng rung cây, không biết tự lượng sức mình. Khi nghe được ba chữ Bùi Ngọc Trần, hắc y lão giả kia hơi chần chờ một chút, tựa hồ hắn cũng nghe nói qua sự tình Bùi gia bị người diệt môn. Bất quá, hắn rất nhanh đã chấn định lại, hướng phía Tùy qua quát dẹp đường. Cho dù Bùi Ngọc Trần thực sự chết đi, vậy cũng kiên quyết không phải ngươi giết chết. Tiểu tử, ngay cả ngươi có chỗ dựa vững chắc bằng trời, buổi tối ngày hôm nay, nàng cũng không có khả năng tới cứu ngươi. Vậy ngươi còn phí lời nói cái gì nữa, đến đây à. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, ngữ khí Tùy qua tuy rằng biểu hiện ra đối với hắc y lão giả có chút khinh thường, nhưng trong lòng cũng cẩn thận đến mức tận cùng. Tu vi của hắc y lão giả này hiển nhiên đã siêu việt hạng người như Trầm Thái Sùng, Tống Văn Hiên cũng siêu việt Tùy qua hiện tại. Tùy qua phòng trừng tu vi của người này hẳn là đã đạt được tiên thiên hậu kỳ. Cảnh giới tỏa hồn, tiên thiên hậu kỳ cường giả cảnh giới tỏa hồn, đó là xa xa vượt quá tiên thiên trung kỳ, sơ kỳ tồn tại. Đối với lĩnh ngộ chi lý trong thiên địa được càng thêm sâu sắc hơn. Cảm ứng và hấp thu đối với thiên địa linh khí cũng càng cường đại hơn, do đó cũng tuyệt đối không phải tiên thiên sơ kỳ, trung kỳ có thể cùng hắn chống lại. Chính là bởi, gocchuyenaudio.com. Vì nguyên nhân này, hắc y lão giả mới cho rằng chính hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiểu tử cuồng vọng, tiếp một chảo của ta xem, tiên thiên bạch cốt chảo. Hắc y lão giả quát lạnh một tiếng, cách cự ly 10 trượng, lăng không một chảo hướng về Tùy qua đánh tới. Cự ly 10 trượng trong nháy mắt liền tới, Tùy qua chỉ nhìn đến một chân khí tiên thiên biến thành bạch sắc chảo ảnh lăng không hướng về chính mình đánh tới. Đang muốn dùng chân khí tiên thiên của bản thân đem nó đánh tan, lại đột nhiên cảm giác được hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đường cái xa xa ô tô tựa hồ đều biến mất không thấy đâu. Kiến trúc bốn phía bụi bặm chồng chất tựa hồ cũng không thấy, tất cả xung quanh đây tựa hồ đều đã biến mất, chỉ có quỷ khí âm trầm, hơn nữa bên tai còn mơ hồ nghe được tiếng quỷ khóc lang hào thê lương. Mà khoảng không trên đỉnh đầu, một bạch sắc cốt trảo thật lớn mạnh mẽ chụp bắt xuống đầu hắn. Cốt chảo mỗi một đầu ngón tay, không sai biệt lắm đều có kích cỡ lớn như đầu cột trụ nhà vậy, cả cốt chảo lớn như trần nhà, mang theo uy áp thật lớn, hướng phía đầu của Tùy qua chụp bắt xuống. Còn chưa giao phong, nhưng uy áp do cốt chảo này đã bao phủ toàn thân của Tùy qua, để hắn sinh ra một loại cảm giác căn bản không thể tách ra, né tránh. Toàn thân tựa hồ đều có thể cảm giác được một loại hàn lãnh thấu xương. Hàn lãnh, đầu óc Tùy qua bay nhanh chuyển động. Coi như là người tu hành luyện khí kỳ cũng sẽ không sợ hãi phong hàn, huống chi Tùy qua vẫn còn là người tu hành tiên thiên trung kỳ, coi như là một lần trước bị Khổng Bạch Huyên chiếm đoạt tại Tuyết Sơn Trần như nhộng chạy, Tùy qua cũng không có cảm giác được nửa điểm hàn lãnh. Nhưng lúc này, quỷ trảo của đối phương còn chưa đánh đến, lại để Tùy qua cảm thấy hàn lãnh thấu xương, điều này thực sự quá quỷ dị. Ngay khi suýt nữa xảy ra tai nạn, căn bản không cho Tùy Qua suy nghĩ nhiều, cái quỷ trảo gì đó này thực sự quá kinh khủng. Tùy Qua lo lắng chân khí tiên thiên của bản thân hắn căn bản không chống đỡ được một trảo này. Vì vậy hắn cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình đi mạo hiểm, vội vàng thôi động Tam Thánh Phong, để nó hóa thành lớn, hung hăng ném đi về phía đó. Ầm ầm, bạch cốt chảo đánh lên mặt trên của Tam Thánh Phong, phát sinh một tiếng nổ vang thật lớn. Chân khí tiên thiên vô kiên bất tồi ở mặt trên của Tam Thánh Phong phun ra, phát sinh tiếng xé gió bén nhọn, bắn nhanh ra vô số hỏa hoa, thế nhưng cũng không có khả năng ở mặt trên của Tam Thánh Phong lưu lại nửa điểm hoa ngân, cũng không thể lay động nó nửa phân. Dù sao, kể cả Tam Thánh Phong này là một bán thành phẩm pháp bảo, nhưng chung quy vẫn là một kiện pháp bảo. Pháp bảo thứ này không phải là người tu hành tiên thiên kỳ có thể luyện chế được. Đương nhiên cũng không phải người tu hành tiên thiên kỳ có thể đả thương được. Bạch cốt chảo giống như là trứng gà trọi lên trên tảng đá, trong khoảnh khắc sụp đổ. Theo bạch cốt chảo này tan vỡ, bốn phía quỷ khí âm xâm cũng thoáng cái liền biến mất, Tùy Qua tựa hồ đã trở lại đến hiện thực. Pháp bảo, làm sao có khả năng? Hắc y lão giả phát sinh một tiếng kinh hô, hiển nhiên hắn nằm mơ cũng đều không nghĩ tới, Tùy Qua dĩ nhiên nắm giữ pháp bảo, hơn nữa cư nhiên còn có thể thôi động được một kiện pháp bảo, đây quả thực là chuyện quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, sau một lát, Hắc y lão giả tựa hồ đã minh bạch được. Gocchuyenaudio.com, nguyên nhân trong đó, lạnh lùng nói, ngươi, gia hỏa đáng chết này, ngươi dĩ nhiên dùng tinh nguyên đan đến thôi động pháp bảo. Hắc y lão giả quả thực muốn bạo tẩu. Cách chương.